Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin tối nay với một số nội dung chính. Cơ quan an ninh quốc gia Úc cho biết mức độ đe dọa khủng bố khó có thể thay đổi. Máy bay chở khách bị rơi sau khi va chạm với trực thăng ở Hoa Kỳ. Và thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng kiều hối đạt 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Và sau đây là bản tin chi tiết. Cơ quan an ninh quốc gia Úc ASIO cho biết nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố cũng giống như thời kỳ căng thẳng nhất của cái gọi là nhà nước Hồi giáo tự xưng. Từ tháng 8 năm ngoái, mối đe dọa đã được liệt kê là có khả năng xảy ra, nghĩa là có hơn 50% khả năng xảy ra một âm mưu hoặc một cuộc tấn công thực sự trong năm tới. Trong một tuyên bố, giám đốc an ninh của ASIO là ông Mike Burgess cho biết mức độ đe dọa do cơ quan này xác nhận khó có thể thay đổi trong tương lai gần. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin một đoàn xe chở đầy thuốc nổ được tìm thấy ở phía tây bắc Sydney. Người ta cũng tìm thấy một ghi chú mà trong đó có danh sách các mục tiêu rõ ràng có liên quan đến cộng đồng Do Thái. Các cuộc điều tra chung của ASIO, AFP và cảnh sát tiểu bang đang được tiến hành về một loạt các cuộc tấn công bài Do Thái đã xảy ra kể từ tháng 12. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết thủ tướng nên hành động nhiều hơn.
And it's been entirely predictable that when the Prime Minister hasn't stood up and been strong.
Có thể dự đoán hoàn toàn rằng khi Thủ tướng không đứng lên, mạnh mẽ và từ bỏ mọi hoạt động này trong suốt 15 tháng qua hoặc là lâu hơn, thì tất nhiên mọi thứ sẽ leo thang. Nếu vụ tấn công khủng bố này xảy ra, nếu các báo cáo là chính xác xung quanh khu vực nổ 40 mét, thì đây sẽ là vụ tấn công khủng bố và mất mát sinh mạng lớn nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta.
Chuyển qua tình hình ở tiểu bang Victoria, lính cứu hỏa ở tiểu bang này đang nỗ lực dập tắt các đám cháy ở lâm viên quốc gia Grampians, trước tình hình cháy rừng có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới đây. Các tình nguyện viên của CFA đang tiến hành đốt chặn ở khu vực giữa Dunco và Cavendish ở phía tây Victoria nhằm giảm nguy cơ cháy lan. Các đám cháy đã bùng phát trong khu vực này trong hơn một tháng, với đám cháy lớn nhất ở sườn phía đông vẫn đang tiếp tục xảy ra, nhưng hiện nay đã được kiểm soát. Người ta lo ngại rằng các đám cháy ở cả hai đầu lâm viên có thể bùng phát và hợp với nhau thành một đám cháy lớn, đặc biệt là khi nhiệt độ dự kiến sẽ tăng vọt lên 40 độ trong tuần tới đây. Trong lĩnh vực giáo dục, chính quyền liên bang và tiểu bang Victoria đã ký một thỏa thuận tài trợ giáo dục trị giá 2,5 tỷ đô la mà họ cho biết sẽ hỗ trợ học sinh, nhân viên và gia đình. Thỏa thuận đã được công bố vào tuần trước và sẽ chứng kiến chính quyền liên bang tăng tỷ lệ tài trợ cho trường công từ 20 lên 25% theo khuyến nghị của đánh giá Gonski năm 2012. Chính quyền liên bang cho biết họ hy vọng khoản tài trợ này sẽ làm tăng số lượng học sinh hoàn thành chương trình phổ thông và thu hút cũng như giữ chân được nhiều giáo viên hơn. Bộ trưởng Giáo dục ông Jason Clare cho biết khoản tài trợ này sẽ cải thiện tỷ lệ đi học và hoàn thành chương trình phổ thông.
And it's about early intervention, providing more individual support for those children.
Và đó là về sự can thiệp sớm, cung cấp nhiều hỗ trợ cá nhân hơn cho những trẻ em đó, có thể từ một lớp học 30 học sinh chuyển sang một lớp học chỉ có 3 học sinh để giúp cho các em bắt kịp và sau đó là các em sẽ theo kịp các bạn đồng trang lứa. Sau đó sẽ có nhiều học sinh hơn hoàn thành chương trình phổ thông và tiếp tục học tại TAFE nếu muốn hoặc là học đại học nếu các em muốn có được công việc mơ ước của mình. Về căn bản, đó là tất cả những gì cần làm, đó là bảo đảm rằng mọi trẻ em ở Úc đều có khởi đầu tuyệt vời trong cuộc sống, những gì mà mọi ông bố bà mẹ mong muốn và những gì mà mọi trẻ em Úc xứng đáng được hưởng.
Chuyển qua chính trường Úc, Tổng trưởng Ngân khố ông Jim Chalmers đã bày tỏ lòng kính trọng đối với trợ lý bộ trưởng sắp nghỉ hưu là ông Stephen Jones. Trợ lý bộ trưởng tài chính hôm nay 30 tháng 1 tuyên bố ông sẽ nghỉ hưu và rời khỏi chính trường tại cuộc bầu cử tiếp theo sau 15 năm làm dân biểu Quốc hội Liên bang. Tiến sĩ Chalmers cho biết ông Jones sẽ để lại di sản thông qua công trình của mình về hệ thống thuế, các quy định mua ngay trả sau và hoàn thiện Ủy ban Hoàng gia điều tra ngành ngân hàng. Ông Jones là bộ trưởng thuộc Đảng Lao động thứ tư từ chức trước cuộc bầu cử này. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyên qua tin quốc tế. Bộ Y tế Palestine cho biết một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Israel đã giết chết ít nhất là 10 người ở bờ Tây bị chiếm đóng. Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh các cuộc đột kích và tấn công của Israel vào bờ Tây ngày càng gia tăng, đã leo thang kể từ khi lệnh ngừng bắn được thực hiện ở Gaza vào ngày 19 tháng 1. Các cuộc không kích gần đây đã mở rộng sang Tikam, nơi lực lượng Israel đã cho nổ tung một nhà kho bên dưới một tòa nhà dân cư bên trong trại tị nạn Tikam. Cơ quan thông tấn Palestine là Wafa cho biết đám cháy lan sang một cửa hàng bán bình gas và gây ra các vụ nổ lớn làm hư hại một số ngôi làng gần đó. Hakim Abu Safie làm việc tại Tikam. Ông cho biết các vụ nổ và không kích đang phá hủy hạ tầng cơ sở quan trọng.
They demolished all the infrastructure for water, sewage and internet and electricity.
Họ đã phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng về nước, nước thải, internet và điện. Tất cả các mạng lưới ngầm, mạng lưới dịch vụ phục vụ khu vực này đã bị nhắm mục tiêu. Đây là khu vực năng động chính cung cấp dịch vụ cho nhiều khu phố trong khu vực và thành phố.
Trong khi đó, thì quân đội Israel tuyên bố cuộc không kích bằng máy bay không người lái là nhắm vào các chiến binh có vũ trang. Chuyển qua lĩnh vực hàng không, tại Hoa Kỳ đã có báo cáo về khả năng thương vong sau một máy bay chở khách ở Hoa Kỳ va chạm với một trực thăng trên sân bay quốc gia Ronald Reagan ở Washington. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết máy bay đã va chạm giữa không trung với một trực thăng trước khi hạ cánh xuống sông Potomac. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Ted Cruz đã đăng trên mạng xã hội rằng có người chết trong vụ này, tuy nhiên không xác nhận rằng nguồn cung cấp thông tin đó từ đâu. Các báo cáo cho biết cho đến nay đã có 4 người được cứu lên khỏi mặt nước. Phát biểu với kênh ABC News của Mỹ, cựu phó trợ lý bộ trưởng phụ trách kế hoạch, chương trình và hoạt động là đại tá Steve Gengard cho biết tình hình rất đáng lo ngại.
Vấn đề với thời điểm này trong năm đó là nước khá lạnh. Nước đóng băng trên sông Potomac hầu hết dọc theo cầu chính. Vì vậy, việc đưa bất kỳ ai vẫn còn sống ra khỏi làn nước lạnh một cách nhanh chóng sẽ là chìa khóa thực sự đối với sở cứu hỏa tại đây. Nhưng tôi sẽ cho bạn biết một số video mà chúng tôi đã xem thì tình hình khá đáng lo ngại và có vẻ như đã có một tia lửa. Điều đó có nghĩa là đây có thể sẽ là một tai nạn rất đáng kể và rất nghiêm trọng.
Chuyển qua châu Phi, phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn đang tiến hành cuộc tấn công, trong khi nhiều thị trấn bị chiếm giữ ở miền đông Congo. Phiến quân vũ trang cho biết họ có kế hoạch thành lập một chính quyền mới tại Goma sau khi chiếm được thành phố vào tuần này. Việc thành phố rơi vào tay nhóm phiến quân đánh dấu một bước thụt lùi đối với chính quyền Congo tại Kinshasa, làm gia tăng thêm khả năng giữa Congo và nước láng giềng Rwanda. Liên Hợp Quốc cho biết bước tiến này làm dấy lên lo ngại về việc phiến quân sẽ chiếm đóng kéo dài. Giám đốc nhóm nghiên cứu Congo tại Đại học New York là Jason Sturms đã nói với SBS rằng tình hình rất tồi tệ.
Có 6 triệu người phải di dời ở miền đông Congo. Đây là một thảm họa nhân đạo. 2 triệu người trong số đó nói một cách đại khái phải di dời do xung đột M23. Và vì vậy, những người trên thực địa đã nhận thức được rằng đây là một cuộc xung đột quan trọng. Cuộc xung đột này liên quan đến nhóm vũ trang lớn nhất và có năng lực nhất cùng với sự hậu thuẫn rộng rãi của Rwanda. Ý của tôi là cho đến ngày hôm nay, ước tính mới nhất của các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc là có khoảng 4.000 quân Rwanda trên chiến trường với thiết bị và máy móc tinh vi.
Và bây giờ là tin Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng số kiều hối đổ về thành phố này trong những ngày đầu năm nay đạt gần 500 triệu đô la và hy vọng sẽ cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ trong cả năm, theo báo chí Việt Nam. Theo Thời báo Ngân hàng, ông Lệnh cho biết rằng thống kê từ 6 công ty kiều hối có doanh số lớn, vốn luôn chiếm khoảng 94% tổng lượng kiều hối của 14 công ty kiều hối trên địa bàn. Trong 20 ngày đầu năm 2025, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 492,7 triệu đô la Mỹ. Tin cho hay kết thúc năm 2024, kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9.547 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,9% so với năm 2023 và ông Lệnh kỳ vọng con số cả năm 2025 sẽ đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Và bây giờ là tin hối suất 1 úc kim hôm nay tương đương với 62,21 xu Mỹ và 15.603 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ 6 ngày 31 tháng 1 năm 2025. Perth trời nắng nhiệt độ 33, Adelaide nắng đẹp cả ngày 31 độ, Melbourne trời nhiều mây 24, Hobart mây rải rác 25, Canberra trời nhiều mây 26, Wollongong có một vài cơn mưa 23, ở Sydney có mưa rào 26, Newcastle trời mưa rào 26, ở Brisbane mây rải rác 31 độ, tại Cairns có một vài cơn mưa 31 và ở Darwin trời mưa nhiệt độ cao nhất là 33.